Đại đạo độc hành, chương 393-2, yến tước khó hiểu chí hồng hộc, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly đột nhiên nói, Phạm Vô Kiếp không cần chúng ta giúp đỡ vậy thì chúng ta không quản. Chúng ta có việc quan trọng hơn cần phải làm, đó là phá cục. Bạch Du Du hỏi, Lạc Ly ca, phải phá cục như thế nào? Nơi này có mấy chục kim đan chân nhân, tuy rằng Hỗn Nguyên Tông chúng ta có tiếng trúc cơ trảm kim đan, thế nhưng chúng ta lại không có năng lực lớn như thế, có thể thực sự đánh chết kim đan chân nhân. Trừ phi bọn họ giống như trên lôi đài áp chế cảnh giới đấu tay đôi với chúng ta. Lục Chu nói ngay, đúng vậy, ta cũng không có thực lực đó, hơn nữa hiện tại đã hoàn toàn hỗn loạn, Nguyên Anh chân quân của 11 tà đạo chết thảm, không ít tu sĩ thất vọng đau khổ, cho dù Hạc Chu tổ sư xuất hiện thì cũng không có bao nhiêu người nghe hắn hiệu lệnh, cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để bị cuốn vào chiến đấu, tránh thoát nguy hiểm. Lạc Ly nói, hiện tại đại chiến, nếu thực sự muốn phá cục thì không phải bên trong cục, toàn bộ Tịnh Lâm Tông đều bị Phong Dương chân tôn thiết kế chặt chẽ, căn bản không có cách phá cục. Nếu muốn thay đổi cục diện hiện tại, chỉ có một cách, đó là cầu viện, chỉ cần chúng ta phát ra một tín hiệu xin giúp viện quân Hỗn Nguyên Tông ta sẽ tới, tình thế sẽ thay đổi. Cho nên bây giờ chúng ta phải nghĩ cách phát ra tín hiệu cầu viện, thông báo tông môn, phát ra tín hiệu sớm hơn một giây thì chúng ta có thể cứu nhiều hơn vô số người. Mọi người nghe vậy thì không khỏi gật đầu, đúng là như vậy. Dạ Khinh Phong nói, ta biết có một nơi có viễn trình pháp trận, có thể liên hệ Hỗn Nguyên Tông tông môn, chúng ta qua đó thử xem, nhìn xem có thể phát ra tín hiệu hay không, tiến hành cầu viện. Lạc Ly gật đầu, nói, chúng ta đi thôi, Khinh Phong dẫn đường, đi tìm nơi có thể phát tín hiệu cầu viện. Vừa dứt lời, Bạch Du Du đột nhiên ra tay, sau lưng xuất hiện pháp tướng cự hùng. Nàng đánh vào cái bóng của mình bên dưới mặt đất. Nháy mắt một kích hạ xuống, mặt đất xuất hiện vết dạn một trượng, đồng thời trong cái bóng của Bạch Du Du nhảy ra một đạo u ảnh, chớp lóe ở đằng xa, hóa thành một tu sĩ, nói. Trực giác thật lợi hại, không ngờ ký ảnh thuật của ta cũng bị ngươi phát hiện. Lạc Ly nhìn người nọ, nói. Ảnh Ma Tông, tu sĩ đó nói, ảnh Ma Tông, trúc cơ chân tu triệu thần cảnh, tới đây lĩnh giáo cao nhân Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nói, ảnh Ma Tông các ngươi là kẻ thù với Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Triệu thần cảnh nói, đừng nói loạn xạ, đệ tử hai tông ảnh ma, huyết ma đều được không ma tông thuê tới. Theo lời nói của hắn, bên cạnh đám Lạc Ly xuất hiện thêm vài người. Những người này mặc áo đen, chậm rãi bước tới, vừa rồi đám Lạc Ly nói chuyện với Phạm Vô Kiếp thì lập tức bị bọn họ khóa mục tiêu. Trong đó có một người toàn thân là máu, thân thể không ngừng nhỏ máu, máu nhỏ giọt lên đất giống như có mạng sống, lập tức nhảy lên, trở lại thân thể của người nọ, vừa nhìn là biết đệ tử huyết ma tông. Hắn hét lớn một tiếng, lên, giết chết bọn họ, những người này không nói lời dư thừa cùng nhau vọt tới, đại chiến với đám Lạc Ly. Đệ tử huyết ma tông nhắm thẳng về phía Lạc Ly quơ tay một kích hải khiếu vô lượng sát, hào quang lưu ly hải ảo tới, nháy mắt bao vây tu sĩ này vào đó, bành một tiếng, hóa thành xương máu bay khắp trời. Xương máu bay ra bốn phía, Lạc Ly lập tức biết, đệ tử huyết MA này là giả, chỉ là pháp thuật phân thân, dụ dỗ mình ra tay. Quả nhiên, một, góc truyện audio.com, trường phát ra, khi quang hải tiêu tán, một huyết ảnh đánh về phía Lạc Ly, lộ ra răng nanh vô cùng dữ tợn. Lạc Ly lại quơ tay một kích lưu ly quang hải lại dâng lên, đùng, huyết ảnh lại bị đánh nổ, thế nhưng đây cũng là phân thân, lúc này thanh âm của tu sĩ huyết ma tông vang lên. Người còn có thể đánh thêm một trường. Vừa giao thủ thì Lạc Ly biết ngay, bọn họ tuy cũng là tu sĩ trúc cơ nhưng hoàn toàn khác với những tu sĩ bàng môn tà đạo, những người này đều là tu sĩ thượng môn, không phải huyết ma tông thì là ảnh ma tông, còn không nữa thì cũng là đệ tử không ma tông. Ai nấy đều nắm giữ vô thượng, rất khó chơi, cũng không giống những người trên lôi đài hai ngày trước. Chiến đấu lập tức bắt đầu, đối thủ của Bạch Du Du chính là trúc cơ chân tu ảnh ma tông Triệu Thần Cảnh. Bên cạnh Bạch Du Du bắt đầu xuất hiện đủ loại mãnh thú, sư hùng tượng ưng, xài lang hổ báo. Mà dưới chân tu sĩ ảnh ma tông cũng bắt đầu xuất hiện vô số ma thú, hai bên hoàn toàn lấy ma thú đại chiến, thế nhưng Bạch Du Du là phân thân chúng sinh lâm, mà Triệu Thần Cảnh thì là vô số ảnh thú. Ảnh ma tông là một trong 6 đại linh môn trong thiên hạ, nguyên ảnh luyện chân thai trong môn phái này tương đồng với Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm, đều vang danh thiên hạ nhờ khống linh hoán linh. Từ xưa tới nay, ảnh ma tông luôn không phục Hỗn Nguyên Tông, tu sĩ hai tông khi hợp khi tán, tranh đấu gay gắt mấy vạn năm, chẳng phân cao thấp. Bác Du Du chỉ vào Triệu Thần Cảnh, tức thời hung thú của nàng xông lên, Triệu Thần Cảnh cũng chỉ Bạch Du Du, vô số ảnh thú dưới tay hắn lập tức nghênh chiến. Thú triệu hoán của hai bên bắt đầu đại chiến, ai cũng không thi triển pháp thuật nào khác, chỉ xem khống linh thuật của ai mới là độc nhất thiên hạ. Đối thủ của Lạc Ly cũng chính là tu sĩ Huyết Ma Tông, sau khi sử dụng phân thân lừa gạt hai kích của Lạc Ly thì chân thân xuất hiện, hóa thành một đạo huyết ảnh, đánh tới Lạc Ly. Phân thân vừa rồi là huyết ảnh thuật của Huyết Ma Tông, phân thân đó là tàn hồn của tu sĩ được bọn họ luyện hóa, hóa thành phân thân của bọn họ, dụ dỗ kẻ địch mắc mưu, chân thân nhào lên, giết tới cường địch. Chân nhân sử dụng Huyết Ma Tông huyết pháp thuật nhào lên, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, chỉ cần bổ nhào lên Lạc Ly, lập tức hút sạch tinh huyết cả người Lạc Ly, giết chết Lạc Ly. Huyết ảnh chớp mắt tới gần Lạc Ly, muốn bổ nhào lên người Lạc Ly thế nhưng Lạc Ly chỉ cười, giống lớn một tiếng. Có chút xíu như thế mà cũng muốn giả thần giả quỷ trước mặt ông đây, muốn giết ông, ngươi vẫn chưa đủ bản lĩnh, nổ cho ta. Cách nói chuyện của Lạc Ly trở nên ngông cuồng bá đạo, cả người khí phách mười phần. Một loại khí tức coi rẻ quần hùng thiên hạ điên cuồng bùng nổ, huyết ảnh bổ nhào lên trên người Lạc Ly thế nhưng cơ thể Lạc Ly giống như có một lớp da vô hình, bất kể huyết ảnh thẩm thấu như thế nào thì cũng không đột phá được chướng ngại này. Tu sĩ Huyết Ảnh Tông lập tức cả kinh, thiên hạ này bất kể pháp thuật phòng ngự hay khí thuẫn bảo hộ nào, Huyết Ma Tông đều có cách phá giải thế nhưng chỉ có kiềm ý tinh túy tới cực điểm thì khó lòng thẩm thấu. Thế nhưng đây không phải kiềm ý, vì sao cũng không thể thẩm thấu. Đó đúng là bá niệm Lạc Ly phát ra, sau đó Lạc Ly ra quyền, quyền này hận trời không có mắt, hận đất không có đường, khí thế ngất trời, bá đạo thiên hạ. Cách chương.